This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồ Nguyên xin kính chào quý khán giả khắp nơi, cũng như là chào Việt Hà, chào anh Trọng Nghĩa. Xin mời Dallas.
Dạ vâng, Việt Hà xin được gửi lời chào đến Hồ Nguyên cũng như anh Trọng Nghĩa và quý khán giả nghe đài. Thưa quý vị, hiện nay nhiệt độ tại Dallas là 90 độ và trời nắng hầu như là không có mây. Và hôm nay nhiệt độ hôm nay cao nhất sẽ là vào khoảng 94, thấp nhất dự đoán là 74 và cơ hội mưa là 0%. Xin được trở lại với thời tiết tại Houston ạ.
Dạ vâng, xin mời anh Trọng Nghĩa.
Dạ, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và thưa quý vị, hiện nay là 69 độ tại thành phố Garden Grove. Và cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 10 độ, tức là thấp hơn khoảng 10 độ đối với lại Dallas mà Việt Hà vừa đưa tin đến quý vị. Và cao nhất hôm nay sẽ lên đến khoảng 80 độ. Ngày mai thì thưa quý vị sẽ tương tự như ngày hôm nay. Và thứ Chủ nhật đó thì là sẽ nhiệt độ sẽ hạ xuống còn khoảng 75-76 độ mà thôi. Riêng bây giờ thì bầu trời rất là rực rỡ, nắng và một ít mây xanh tại miền Nam California, thành phố Garden Grove. Sẽ được trở lại với Khôn Nguyên và thời tiết ở Houston.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa với phần tin thời tiết vừa rồi. Và kính thưa quý khán giả, hiện tại nhiệt độ bên ngoài phòng thu của chúng tôi là 81 độ. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất vào khoảng là với hiện tại nhiệt độ phải khoảng 80-85 độ, tuy nhiên chúng ta sẽ cảm nhận khoảng là 90 đến 92 độ. Và hôm nay nhiệt độ lên cao nhất khoảng 95 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 77 độ với 10% cơ hội mưa. Vào ngày mai cũng như là ngày Chủ nhật, nhiệt độ cũng có phần giống nhau là cao nhất là 93 và thấp nhất là 79 độ với khoảng 10-20% cơ hội mưa. Và bắt đầu phần tin hôm nay thì xin mời anh Trọng Nghĩa bắt đầu.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Brazil. Tổng thống Brazil là Dilma Rousseff đã triệu tập một phiên họp khẩn của nội các để thảo luận về phong trào biểu tình ngày càng gia tăng cường độ, bất chấp các nhiệm vụ của chính phủ. Ít nhất 1 triệu người biểu tình đã tụ tập tại hàng chục thành phố trên khắp đất nước Ba Tây ngày hôm qua, kể cả một đám đông lên đến ít nhất khoảng 300.000 người tại Rio de Janeiro, nơi mà cảnh sát đã dùng hơi cay để khống chế các đám đông. Những người biểu tình còn xông vào bộ ngoại giao tại thủ đô Brasilia, ném những vật đang cháy và pháo vào tòa nhà trước khi bị cảnh sát đẩy lui. Tổng thống Dilma Rousseff đã gặp các vị bộ trưởng vào sáng sớm ngày hôm nay để thảo luận về cách đối phó với các cuộc biểu tình. Đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong vòng 2 thập niên nay. Bà Rousseff trước đó đã hủy bỏ chuyến đi thăm Nhật Bản đã được hoạch định cho tuần tới. Các cuộc biểu tình trong tuần này đã bắt đầu về quyết định tăng giá vé xe bus và xe điện ngầm. Nhưng từ đó, những người biểu tình đã tập trung phản đối điều mà họ cho là sự lơ là của chính phủ đối với các dịch vụ công, như là những sắc thuế cao và nạn tham nhũng thì đang tràn lan. Những người biểu tình vẫn không đáp ứng trước tin nói rằng 2 thành phố Sao Paulo và Rio de Janeiro đã hủy bỏ kế hoạch tăng giá dịch vụ chuyên chở công cộng. Các cuộc biểu tình còn nhắm vào hàng tỷ đô la đã được chi ra cho Thế vận hội mùa hè năm 2016, giải World Cup vào năm tới, và giải của Liên đoàn bóng đá trong tháng này. Xin được trở lại với...
Vâng, xin mời Dallas.
Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì tại Pakistan, một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đền thờ Hồi giáo Shia và một trường tôn giáo ở Tây Bắc của Pakistan, làm thiệt mạng ít nhất là 10 người, làm bị thương ít nhất 25 người khác. Các giới chức cảnh sát đã nói kẻ tấn công thoạt tiên đã nổ súng vào các nhân viên canh gác tại một khu phức hợp ở Peshawar. Sau đó thì y đã kích nổ cái quả bom mang theo giữa một đám đông những tín đồ đã tụ tập để dự các cái buổi cầu nguyện vào ngày thứ sáu. Hiện thì chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng các tín đồ Hồi giáo Sunni cực đoan vẫn coi người Shia là những kẻ dị giáo và đã leo thang các cái cuộc tấn công nhắm vào thành phần thiểu số người Shia trong mấy năm gần đây. Nhóm Laskar-e-Jihadi là một nhóm hiếu chiến cực đoan người Sunni đã nhận trách nhiệm về một loạt cái vụ tấn công đẫm máu chống lại người Shia tại thành phố Quetta ở tây nam của Pakistan, làm thiệt mạng ít nhất là 25 người trước đây trong tháng Vâng, xin được trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, vẫn là một bản tin liên quan đến tình hình châu Á. À, một tòa chung cư đã sập ở khu ngoại đô tài chính của Mumbai của Ấn Độ đã giết chết 10 người, trong đó có 5 trẻ em và làm bị thương 9 người khác. Các giới chức của tòa nhà đã cho biết tòa nhà 3 tầng đã sụp đổ vào sáng hôm nay ở khu vực Thane, ở cách vùng ngoại ô thành phố Mumbai, trong khi nhiều cư dân đang ngủ. Và cảnh sát cho hay các nhân viên cứu hộ đã giải cứu được 20 người từ các đống đổ nát và đang tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm những người còn sống sót khác. Nguyên nhân gây ra vụ sập nhà hiện đang được điều tra, và các vụ sập nhà thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ vì những nhà thầu xây cất thường sử dụng những vật liệu thiếu tiêu chuẩn và các cấu trúc cao tầng thường được xây mà không được kiểm tra đúng mức. Chưa đầy 2 tuần trước đây, 10 người đã bị chết trong vụ sập một tòa nhà khác ở Mumbai, và hồi tháng 4 cũng 74 người đã thiệt mạng trong một tai nạn được đánh giá là thảm họa sập nhà tệ hại nhất trong lịch sử Ấn Độ, trong khi một tòa nhà đang xây một cách bất hợp pháp đã bị sập. Dạ vâng, trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Philippines, thì hôm nay chính phủ Philippines đã bắt đầu tiêu hủy hơn 5 tấn ngà voi bị tịch thu. Philippines là một trong những trạm dừng chính trên tuyến đường mua bán ngà voi bất hợp pháp từ châu Phi cho đến Trung Quốc. Số ngà voi này nằm trong một kho dự trữ đã thu thập được trong thời gian 17 năm tính cho đến năm 2009. Nhưng đây chỉ là khoảng phân nửa số ngà voi tịch thu được ban đầu. Các giới chức Phi Luật Tân nói rằng cuộc truy lùng và điều tra vẫn tiếp tục để tìm ra 8 tấn ngà voi vẫn còn mất tích. Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường Raymond Page hy vọng rằng phá hủy những ngà voi này một cách rất công khai sẽ là một biện pháp răn đe cho giới buôn lậu. Một báo cáo điều tra đăng trên tạp chí National Geographic số ra trong tháng 10 cho thấy là Philippines không những là điểm trung chuyển chính của ngà voi sống, mà còn là một nơi tiêu thụ lớn các pho tượng tôn giáo làm bằng chất liệu đó. Ký giả điều tra Brian Christie, tác giả của bài viết, đã đưa ra bản trình bày trước vụ tiêu hủy ngà voi, nói là trong năm 1989, khi Kenya đốt 13 tấn ngà voi, hành động đã khiến cho CITES, tức là Công ước Quốc tế về mua bán các chủng loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, cấm về mua bán ngà voi trên khắp thế giới. Ông cho biết lệnh cấm này đã có tác dụng, cho đến khi CITES cho phép một số ngà voi được bán ở Nhật Bản vào năm 1999 và sau đó ở Trung Quốc vào năm 2008. Còn theo lời ký giả Christie thì nhu cầu về ngà voi của Trung Quốc ngang hàng với sự thịnh vượng gia tăng ở nước này. Cuộc điều tra của tạp chí National Geographic khám phá ra thêm rằng ngà voi phần lớn được sử dụng do việc chạm trổ những nơi thờ phượng hay làm tượng tôn giáo ở tại Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan cũng như là Việt Nam. Mua bán ngà voi là một công nghiệp hàng năm thu về 50 triệu đô la và có thể còn nhiều hơn, bởi vì chỉ có 10% công cuộc mua bán bị theo dõi mà thôi. Tuy nhiên, đại diện nhóm công tác hiệp ước Lusaka Bonaventure Ebayi tỏ ý lạc quan rằng việc công khai phá hủy ngà voi ở tại Manila có thể đem lại một sự thay đổi ở quy mô lớn hơn nữa so với những gì đã xảy ra tại Kenya vào năm 1989. Trong khi đó, thì các giới chức môi trường của Philippines nhận định là giá hiện thời của ngà voi sống và khoảng 200 đô la một kg. Xin được trở lại với Việt Hà.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trong khi đó thì tại Canada, khu vực phía Tây đang bị ngập lụt và đe dọa tới 100.000 người. Thành phố Calgary đã ra cái thông báo ngày hôm qua, trong đó là họ đã khuyến cáo là cư dân hãy chuẩn bị trước cái nguy cơ là có thể sẽ phải di tản đi nơi khác. Hiện thì chưa có tin tức nào về số thương vong, nhưng ít nhất là có một người đã bị mất tích tại tỉnh Alberta, và các giới chức của Canada đã nói một cái lệnh khẩn cấp đã được ban hành đối với 12 cộng đồng, dù lúc các cái khu vực liên hệ đang tìm cách ứng phó với những trận mưa sắp đổ xuống. Theo các nhà dự báo thời tiết ước tính thì lượng mưa có thể lên tới 100mm và có thể đổ xuống Calgary cũng như là tỉnh Alberta trong ngày hôm nay và ngày mai. Và được biết là trận lụt cuối cùng đã gây thiệt hại nặng nề trong cái khu vực này đã từng xảy ra vào năm 2005. Vâng, trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng. Thưa quý khán giả, Cơ quan Y tế Đài Loan vào hôm nay 21 tháng 6 đã xác nhận một người phụ nữ 20 tuổi vừa bị nhiễm virus cúm H6N1. Đây là lần đầu tiên virus này được báo cáo xuất hiện ở người trên thế giới. Theo bà Dương Tĩnh Tuệ, là một quan chức của Cơ quan Y tế Đài Loan, cho biết là bệnh nhân là sống ở miền trung của Đài Loan và làm việc tại một quán ăn và được bệnh viện địa phương báo là lần đầu tiên cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh cho biết là vào ngày hôm qua 20 tháng 5. Và theo như bà Dương thì bệnh nhân bị viêm phổi nhẹ vào giữa tháng 5 nhưng chưa bao giờ đi nước ngoài và cũng như là không có tiền sử về tiếp xúc các loại gia cầm. Theo như cơ quan y tế Đài Loan xác định, người phụ nữ trên đã nhiễm virus H6N1 sau khi kiểm tra các bệnh phẩm của bệnh nhân và sau đó còn phát hiện trong số 36 người đã tiếp xúc với bệnh nhân thì 4 người trong số đó đã có triệu chứng giống như là bệnh cúm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thì những người tiếp xúc với bệnh nhân thì cơ quan y tế Đài Loan đã không thấy có ai nhiễm virus H6N1. Theo như một quan chức thuộc cơ quan y tế của Đài Loan cho rằng H6N1 là một chủng virus cúm gia cầm gây bệnh nhẹ được tìm thấy phổ biến ở gia cầm và chưa có bằng chứng lây từ người sang người. Và ông cũng khẳng định thuốc Tamiflu cũng như là Relenza cho tới nay vẫn còn hiệu quả cho việc điều trị virus H6N1. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, quay sang với Tây Ban Nha, thì Tây Ban Nha đã bắt 8 nghi can liên quan đến Al-Qaeda. Các lực lượng an ninh Tây Ban Nha đã bắt 8 người bị tình nghi là có liên hệ với Al-Qaeda ở Syria trong một vụ đột kích vào sáng sớm ngày hôm nay. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho biết là vụ đột kích của cảnh sát đã diễn ra ở tại Ceuta, một vùng đất của Tây Ban Nha nằm ở vùng duyên hải của phía Tây Bắc Châu Phi. Mạng lưới này còn hoạt động ở thị trấn Fenidet của Morocco ở vùng kế cận. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo là những kẻ bị bắt giữ, bị tình nghi là đã gửi chiến binh đến những nhóm có liên hệ với Al-Qaeda đang hoạt động ở tại Syria. Bản tin này cũng cho biết thêm rằng một số người được tuyển mộ tại đó đã thực hiện các cuộc tấn công tự sát, trong khi những người khác thì tham gia vào các trại huấn luyện khủng bố và lý lịch của những người bị bắt chưa được phổ biến. Xin được trở lại với Việt Hà.
Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trong khi đó thì thị trường chứng khoán thế giới đã hồi phục sau 2 ngày tụt dốc. Giá chứng khoán tại Hoa Kỳ đã hồi phục vào lúc bắt đầu ngày giao dịch sau 2 ngày trượt giá mạnh. Và sự thể này đã bị quy lỗi cho các cái tin tường trình rằng Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ đang cân nhắc khả năng giảm thiểu các cái nỗ lực khích lệ cho một nền kinh tế đang trên đà hồi phục và những quan ngại về nền kinh tế của Trung Quốc. Ngày hôm nay thì các thị trường chứng khoán của tại châu Á đã có những dấu hiệu lẫn lộn. Chỉ số Nikkei ở Nhật Bản đã tăng vọt trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông thì thua lỗ. Và các thị trường chứng khoán châu Âu cũng có những kết quả thật là lẫn lộn. Vâng, trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa dự kiến các cuộc thảo luận trực tiếp với phe Taliban sẽ diễn ra tại Doha trong những ngày sắp tới. Và các cuộc đàm phán tại Doha lẽ ra đã bắt đầu từ ngày hôm qua với những cuộc thảo luận có sự tham gia của các đại biểu của Taliban cũng như là các giới chức cao cấp của Hoa Kỳ. Nhưng kế hoạch đàm phán đã gặp phải sự chống đối của Tổng thống Afghanistan là ông Hamid Karzai và là người bày tỏ bất bình vì phe Taliban đã mở một văn phòng chính trị tại Doha và ông cho rằng chính phủ của ông không ủng hộ các cuộc đàm phán đó. Nhưng sự phản đối của Tổng thống Karzai tập trung một phần vào hình thức phe Taliban đã khánh thành văn phòng tại Doha của họ đầu tuần này, khi họ dựng lên một bảng hiệu và xác định cơ sở đó là văn phòng của Vương quốc Hồi giáo Afghanistan và treo cờ của Vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Các giới chức cho biết bảng hiệu của Taliban đã được thay bằng một bảng hiệu khác với nội dung đã được tán thành từ trước, đó là văn phòng của phe Taliban ở Afghanistan. Đây là một diễn tiến mà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Jen Psaki đã nhắc đến như là một bước tích cực. Bà cũng nói Hoa Kỳ vẫn muốn tiếp xúc với các cuộc đàm phán, bởi vì đó là con đường tốt nhất dẫn tới một giải pháp chính trị và hòa bình. Bà cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ hãy còn nhiều vấn đề để thảo luận với phe Taliban, kể cả việc nhóm này phải từ bỏ chủ nghĩa khủng bố cũng như là bạo động. Bộ trưởng Hoa Kỳ là John Kerry sẽ lên đường sang Doha vào ngày hôm nay, nhưng bà Psaki cho hay ông không có kế hoạch nào để gặp các đại diện của phe Taliban, cũng như là theo kế hoạch đã định, ông Kerry sẽ có dự tham dự một phiên họp với Syria vào ngày mai. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Khôi Nguyên ơi, có lẽ chúng ta phải ngừng lại để trong đài chạy một vài thông tin thương mại cho các khách hàng đó. Rồi chúng ta sẽ trở lại trong phần tin liên quan đến Hoa Kỳ nhé, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và kính thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, phần tiếp theo của chương trình Thời sự buổi trưa sẽ đến với quý thính giả. Và kính thưa quý thính giả, phần này được bảo trợ bởi nhà hàng Phở and Grill.
Thông báo đặc biệt từ nhà hoàng Mo, từ nay đến 30 tháng 6, khách hàng mua trước phần đất tại khu vườn tưởng niệm Á Châu sẽ được trả góp trong vòng 60 tháng, không tiền lời, và nếu mua thêm phần đất thứ hai sẽ được giảm 25% off. Khu vườn tưởng niệm Á Châu sẽ là nơi thật tuyệt vời và quen thuộc, chứa chan nhiều tình cảm yêu thương khi con cháu có thể đến thăm viếng quý vị sau này. Gọi ngay cho cô Liên Trần
817-275-2711, 817-275-2711.
Chưa bao giờ ăn phở đâu mà ngon như ở nhà hàng Khoi đó nghe.
Chưa bao giờ ăn sushi ở đâu mà hấp dẫn như ở nhà hàng Khoi.
Chưa bao giờ ăn crawfish ở đâu mà thơm, mà ngon, mà béo, mà chính hiệu crawfish Louisiana như ở nhà hàng Khoi vậy đó.
Phải rồi, vì nhà hàng Khoi có thợ nấu nổi tiếng nè, sushi chính hiệu, đầu bếp Nhật đảm trách nè. Còn crawfish thì rất thợ nấu nổi tiếng từ Louisiana về nấu nguyên một tuần luôn, mà sao không ngon cho được chứ.
Cơm chiên cua, snow crab legs, ribeye steak và nhiều nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon hết trơn á.
Nhà hàng Khoi mới mở, đẹp, sang, ngon. Ngay góc 360 và Camp Wisdom, thành phố Cranberry, gần Target và Home Depot. Điện thoại 972-641-8866, 641-8866.
Nhớ đừng quên món crawfish tuyệt vời tại Khoi, ngày nào cũng có nghe quý vị.
Thông báo bán tiệm, không người trông coi cần bán gấp một tiệm computers và electronic store tại vùng Arlington. Tiệm đã có rất nhiều khách và services. Tiệm rộng khoảng 12.000 square feet, giá cả thương lượng. Xin gọi anh Joe 817-412-9046, 817-412-9046.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường đang có viên tế bào gốc stem cell, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân, mua 3 tặng 1. Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Flexi 7 và thuốc Estrobalan số 8 dành cho phụ nữ trung niên, hiệu quả trong vòng 7 ngày, mua 4 tặng 1.
Dạo này tôi thấy ông vui ghê ha, mặt mày tươi rói vậy.
Bí quyết, bí quyết, tôi chỉ ông chỗ này, bảo đảm sau khi ông tới đó ông sẽ thấy lòng phơi phới liền. Mà không những ông vui, bà xã ông cũng vui nữa cho mà coi.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường nổi tiếng với nhiều loại thuốc ăn uống, bà khen chuyên bắt mạch, bốc thuốc, châm cứu, bấm huyệt.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý của Yến Golden Nest, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực.
Nhà thuốc Bắc Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall với số điện thoại 972-496-4372.
Mậu Phước Đường trong khu Asia Times Square, điện thoại 214-810-8079.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mái nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mái nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. State Inspection chỉ có 24.99, thay nhất máy 19.99, nhất hộp số 49.99, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn, check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road,
đối diện nhà thờ Sweet Home. Điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc anh Lay 214-315-3128,
315-3128.
Tiệm đang cần thợ máy có kinh nghiệm. Super Auto Repair kính mời.
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa, vì là ý nguyện của cha mẹ. Hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Để tránh sự lúng túng khi tăng gia bối rối, mời bạn hãy chuẩn bị mọi thứ với chương trình 4 bước hướng dẫn qua số điện thoại miễn phí 855-621-PLAN, tức là 855-621-7526. Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà quàng Resonant Funeral Home Dallas, tòa lạc tại số 13005 Greenville Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị. Xin hãy gọi ngay qua số điện thoại 855-621-7526, 855-621-7526.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không thuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều, và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888 979 1888, 1888 979 1888.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Flexi 7, mua 4 tặng 1. Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên nha khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng theo phương pháp gym mới nhất. Giá đặc biệt chỉ với 99 đồng thôi. Sau 1 tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800. Chú ý, tiệm thuốc Bắc Hướng Dương đã dời vào trong khu chợ Hiệp Thái, thành phố Arlington. Quý vị không biết tìm nơi đâu có bán những thuốc đặc chế, gia truyền, chữa đúng bệnh, không mất thì giờ kiếm tìm. Hân hạnh giới thiệu tiệm thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh, phong thấp trĩ, sưng nhiếp hồ tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc, bổ mắt, nấm linh chi nguyên chất, cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa, thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các loại ung thư, rẫm xương, sưng mọc gai, đau nhức kinh niên, toàn năm thuốc cho quý ông giá $35. Các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa thứ hai đến thứ sáu 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ bảy chủ nhật 1 giờ chiều đến 6 giờ tối. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Làn da của quý vị bị nhạy cảm, khô, ngứa rát, hồng hay đỏ và khó chịu khi tiếp xúc với hơi nóng. Quý vị đang bị nám hay nám đang lan ra nhiều hơn? Nếu quý vị đang ở trong tình trạng này, hãy gọi ngay để được tham khảo trực tiếp với bác sĩ Kimberly tại hai địa điểm Garland hoặc Arlington từ thứ Tư đến thứ Bảy 26, 27, 28, 29 tháng 6. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Đừng để nám ăn sâu vào làn da, hãy chữa đúng phương pháp với bác sĩ Kimberly và lấy hẹn tham khảo miễn phí ngay. 50 người đầu tiên sẽ được tặng một hũ kem làm trắng và tái tạo da từ thứ Tư đến thứ Bảy 26, 27, 28, 29 tháng 6. 1888-337-7264, 337-7264.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nhà trong vòng một tuần, quý vị muốn biết cách thức bán nhà nhanh chóng, gọi Melissa Loan Bùi công ty The Off Keller Williams ở Kalin, Tylo và Arapaho, 5 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 125.000 Mỹ Kim đã có hợp đồng. Ở Grand Perry, Cam Wisdom, 4 phòng ngủ, 185.000 Mỹ Kim. Ở Farmer Ranch, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 159.900 Mỹ Kim. Melissa cũng là trung tâm buôn bán business và commercial. Ở Dallas, Convenience Store, tiệm tạp hóa bán luôn đất, 125.000 Mỹ Kim. Ở Kalin, hai chỗ trống cho mướn dùng để sửa xe, kho chứa đồ, 1.000 và 1.200 Mỹ Kim một tháng. Ở Frisco, Reston, tiệm nail 4 bàn, 6 ghế bán 25.000 Mỹ Kim. Ở Maskis, Gas Station, tiệm cây xăng, tiệm fast food và tiệm phone, 1.800.000 Mỹ Kim đã có hợp đồng. Nhà mới đang lên giá, mua nhà mới quý vị lời từ 5.000 đến 20.000 Mỹ Kim. Nhà mới ở Irving, gần 161, bán 295.000 Mỹ Kim. Nhà mới ở Kalin, gần chùa Đạo Quang, 212.900 Mỹ Kim. Nhà mới ở Grand Prairie, gần chợ Hồng Kông mới, 132.000 Mỹ Kim, chỉ còn 2 chỗ trống. Xin liên lạc Melissa Loan Bùi, 972-251-0297, 251-0297, Top Producer của Keller Williams.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, Phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em cần phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817 462 4646. 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Chú ý, quý vị biết mình đang trả tiền điện lãng phí mỗi ngày không? Cho dù quý vị mua điện với giá rẻ từ các công ty bán điện, nhưng vẫn bị lãng phí do thất thoát điện mỗi ngày.
Chúng tôi sẽ giúp quý vị tiết kiệm bill tiền điện hơn nữa bằng phương pháp hữu hiệu và đơn giản nhất là sử dụng công cụ của Electric Reducer từ công ty NXT.
Dụng cụ Electric Reducer giúp quý vị tiết kiệm từ 15 đến 30% tiền điện mỗi tháng cho tư gia hoặc cơ sở thương mại.
Electric Reducer chế tạo từ Mỹ, chứng nhận bởi UL và được bảo hành 5 năm. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi 469-279-5525.
469-279-5525.
279-5525.
Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sát độc hoàn và dược thảo dưỡng can hoàn, cách chữa trị bệnh phong ngứa, có công dụng giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, có tác dụng trị được những hiện tượng mề đay, mần đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, trị được những bệnh trà mẩn, eczema, phong độc, lác, lang ben hoặc tất cả những bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng can có công dụng thải bỏ những độc tố trong máu, giúp trị tận gốc bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào.
Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và kính thưa quý thính giả, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California và Việt Hà tại Dallas cũng như là Khôi Nguyên tại Houston. Và kính thưa quý thính vị, kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin trở lại với phần tin đầu tiên của anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Hoa Kỳ tuần vừa qua đã tăng 18.000 lên đến con số 354.000. Dù vậy thì các chuyên gia kinh tế Hoa Kỳ vẫn cho rằng có sự tăng trưởng tuy rất khiêm nhường trong lĩnh vực công việc làm. Bộ Lao động Hoa Kỳ ngày hôm qua nói rằng sự gia tăng trung bình trong 4 tuần lễ qua là 2.500 lên đến con số 348.250. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp là một chỉ dấu của tình trạng các doanh nghiệp thải bớt nhân viên. Kể từ tháng Giêng đến nay thì con số này giảm 6%. Cho thấy là các công ty Mỹ nay cũng đã giảm bớt người. Cùng lúc đó thì việc nhận thêm nhân viên cũng tiến triển đều đặn, dù rằng có việc tăng thuế vào hồi đầu năm và chính phủ liên bang cắt giảm ngân sách vào tháng 3 vừa qua. Mức chi tiêu của dân chúng Mỹ tiếp tục vững mạnh và giá nhà tăng trở lại đã giúp cho nền kinh tế có thể đương đầu với các biện pháp cắt giảm ngân sách ở tầm mức quốc gia cũng như là ở các tiểu bang. Jennifer Lee là một kinh tế gia tại BMO Capital Markets cho biết là việc gia tăng con số xin trợ cấp thất nghiệp cho thấy sẽ rất ít hy vọng có sự ảo ạt thu nhận nhân viên trong tháng này, nhưng cái mức tăng trưởng việc làm vẫn tiếp tục gia tăng. Và cũng theo cô Jennifer Lee thì nói chung tình hình thị trường lao động Hoa Kỳ đang tiếp tục cải thiện. Giới chủ nhân đã mướn thêm 175.000 người vào tháng 5 vừa qua, gần bằng con số trung bình mỗi tháng vào năm ngoái. Mức thất nghiệp tăng từ 7.5% lên thành 7.6%. Nhưng đây là vì có thêm nhiều người dân Mỹ tin tưởng là có thể kiếm được việc nên khởi sự đi xin việc làm. Chính phủ Hoa Kỳ chỉ kể vào con số thất nghiệp những người tích cực đi kiếm việc làm mà không có việc. Có khoảng 4.500.000 người Mỹ nhận tiền trợ cấp thất nghiệp trong tuần lễ chấm dứt vào ngày 1 tháng 6 vừa qua. Xin được trở lại với Việt Hà.
Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trong khi đó thì các vụ tiết lộ gần đây về cái cách thức mà cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ thu thập thông tin về các chương trình theo dõi tối mật có thể khiến cho các cơ quan tình báo Hoa Kỳ phải xét lại các tiến trình thu thập dữ liệu và ai có thể tiếp cận những thông tin đó. Giám đốc nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Quỹ Heritage Stephen Bussi đã nói rằng mỗi lần có một cái vụ tiết lộ hay vi phạm thông tin tình báo thì nó lại châm ngòi cho một cái sự tái xét toàn bộ tiến trình thu thập tin tình báo. Các giới chức tình báo cũng như là một số thành viên của Quốc hội nói rằng ông Snowden gây nguy cơ cho nước Mỹ khi ông ta chuyển các thông tin về các chương trình bí mật đầu với dữ liệu cho các tờ báo Washington Post và The Guardian. Trong khi đó thì ông Snowden đã được tuyển dụng làm chuyên gia kỹ thuật cho Booz Allen Hamilton, là một công ty tư nhân làm việc theo hợp đồng với cơ quan tình báo của Hoa Kỳ. Và ông Rudy De Leon là một phó chủ tịch an ninh quốc gia tại Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ và một vị cựu thứ trưởng của quốc phòng đó. Thì ông nói rằng các cái hành động của Snowden có phần chắc nhất là sẽ là châm ngòi cho các cơ quan chính phủ cũng là nhân viên hợp đồng nghĩ lại coi việc ai đó được tiếp cận cái gì. Và theo ông này thì Hoa Kỳ có cái hệ thống kiểm tra và cân bằng để bảo đảm cho các cái chương trình theo dõi của chính phủ không xâm phạm các quyền hạn cũng như là quyền riêng tư của người dân Hoa Kỳ bình thường. Và ông cũng nói thêm rằng nhân viên điều tra sẽ muốn biết xem điều gì đã khiến cho ông Snowden coi thường các cái biện pháp an toàn này. Vâng, trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cũng vẫn nói tiếp với bản tin của chị Việt Hà là cho biết là doanh nhân người Ireland là Olafur Sigurvinsson đã chuẩn bị sẵn một chuyên cơ riêng để chở anh Edward Snowden sang Iceland nếu nước này đồng ý cho anh tị nạn. Ông Sigurvinsson là giám đốc của công ty Datacell, là một trong những công ty trung gian thanh toán tiền cho Wikileaks, và ông cũng cho biết một máy bay riêng đã sẵn sàng tại Trung Quốc và trong ngày mai là ngày 22 tháng 6 sẽ chở anh Snowden sang Iceland nếu Bộ Nội vụ đồng ý, và ông cũng mong là anh ấy sẽ được cấp thẻ công dân tại Iceland. Cả người phát ngôn của Wikileaks lẫn chính phủ Iceland đều chưa đưa ra lời bình luận nào về thông tin trên. Cho tới thời điểm hiện tại, chính phủ Iceland xác nhận đã nhận được đơn xin tị nạn của Snowden nhưng chưa đưa ra quyết định nào. Theo như là Brigitta, là một nhà làm luật ủng hộ tự do Internet tại Iceland, cho biết cách duy nhất để Snowden có thể ở tại đất nước Bắc Âu này là phải có quốc tịch Iceland. Hiện Iceland là một trong những quốc gia đi đầu về tự do Internet, nhưng Snowden cho biết anh đã không đi trực tiếp từ Hoa Kỳ sang Iceland vì sợ Washington sẽ gây áp lực lớn đối với đảo quốc chỉ có 320.000 dân này. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khoa Nguyên. Thưa quý vị, một bản tin đánh đi từ New York cho biết là nam tài tử điện ảnh Robert Downey Jr. Mà chúng ta thường coi mới đây trong loạt phim Iron Man đó, thưa quý vị, người sắt đó, vừa ký giao kèo trị giá khoảng 12 triệu đô la để quảng cáo cho thương hiệu công ty chế tạo điện thoại thông minh HTC có trụ sở đặt tại Đài Loan trong 2 năm tới. Theo một nguồn tin thân cận của tài tử này, nam tài tử Downey sẽ xuất hiện trong các quảng cáo này như là chính cá nhân mình, chứ không phải trong các vai nhân vật màn ảnh làm ăn nổi tiếng như là Iron Man và Sherlock Holmes, và cũng có quyền góp ý kiến trong lĩnh vực nghệ thuật của quảng cáo. Nguồn tin thân cận với Robert Downey Jr. cho hay là công ty HTC với sản phẩm như điện thoại HTC One sẽ đưa hình ảnh của anh lên truyền hình, báo chí và các bản quảng cáo lớn ở nơi công cộng. Công ty HTC trước đây từng là thương hiệu điện thoại di động hàng đầu của Hoa Kỳ, hiện đang bị mất thị phần vì có những sai lầm hoạch định sản phẩm cũng như là gặp sự cạnh tranh ráo riết từ các công ty khác như là Samsung Electronics, vốn chi ra gấp 10 lần hơn về số tiền quảng cáo. Việc thuê một trong những tài tử hàng đầu ở Hollywood nhằm quảng cáo cho sản phẩm mình là một phần nỗ lực của công ty HTC nhằm giành lại cái chỗ đứng của mình trong giới tiêu thụ sau khi bị rơi xuống hàng thứ 9 về số lượng máy điện thoại bán ra khắp thế giới, trong khi các công ty như là Huawei Technologies và ZTE đang lên cao hơn. Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, công ty HTC chỉ có mức kiếm lợi khiêm nhường trong quý vừa qua, mức bán giảm 68% và thị phần thế giới về điện thoại thông minh đã giảm 76% sau khi ở vị trí hàng đầu vào quý 3 năm 2011, theo các dữ kiện của Bloomberg. Xin được mời Việt Hà.
Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, trong khi đó thì Hoa Kỳ và Philippines sẽ tổ chức các cuộc thao diễn hải quân hỗn hợp ở Biển Đông vào tuần tới giữa hòn đảo Luzon của Philippines và một bờ đá mà cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền. Phát ngôn nhân hải quân của Philippines ngày 19 tháng 6 đã cho hay là các cuộc thao dược sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 ở cách bãi cảng Scarborough khoảng 108 km về phía đông. Và tin cho hay các tàu của chính phủ Trung Quốc vẫn đang tuần tra vùng biển quanh cái bãi cạn này sau một vụ giằng co kéo dài hồi năm ngoái với Philippines và đã kết thúc bằng việc là Philippines đã rút lui. Và trả lời cho câu hỏi việc liệu cái việc tổ chức thao diễn ở đó trong năm nay có phải là cách để cho Philippines tái khẳng định cái chủ quyền bãi cạn này hay không, thì Phó Chỉ huy trưởng Hải quân Gregory Fabric đã nói kế hoạch này thực ra đã có từ năm 2010 và mọi việc xảy ra sau đó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Bắc Kinh đã đòi chủ quyền gần như toàn bộ vùng Biển Đông, ngay cả những khu vực nằm cách xa lục địa của họ và trải dài tới bờ biển của các nước Đông Nam Á. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều nhận chủ quyền ở một số khu vực Biển Đông. Vâng, trở lại với Khôi Nguyên.
Vâng, cảm ơn chị Việt Hà. Và kính thưa quý thính giả, Tổng thống Barack Obama sẽ chính thức chỉ định một cựu quan chức cấp cao dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush vào vị trí điều hành cơ quan điều tra liên bang FBI trong ngày hôm nay là 21 tháng 6. Jim Carney, từng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp dưới thời ông Bush, là sẽ thay thế ông Robert Mueller. Và theo như Nhà Trắng cho biết là ông Carney là một trong những chuyên viên tài năng và đáng kính nhất nước Hoa Kỳ về thi hành án và an ninh quốc gia. Ông Carney, 52 tuổi, đóng vai trò quan trọng trong các tranh luận chống khủng bố dưới thời Tổng thống Bush và là người đã vào năm 2004 đã phản đối cung cấp bằng chứng để hợp pháp hóa chương trình giám sát nội địa của Cơ quan An ninh Quốc gia, gọi tắt là NSA. Và cũng trong thời gian đó, ông đã giữ chức quyền Bộ trưởng Tư pháp khi Bộ trưởng John Ashcroft phải nhập viện vì bị sỏi mật. Vào năm 2005, ông Comey rời Bộ Tư pháp để làm phó chủ tịch cấp cao cho Tập đoàn Quốc phòng hàng đầu Hoa Kỳ là Lockheed Martin. Và sau đó, ông gia nhập Quỹ Quản lý Rủi ro Bridgewater Associates trước khi rời bỏ vào đầu năm 2003 để về giảng dạy tại Đại học Luật Columbia tại Hoa Kỳ. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng là bản tin cuối trong phần giữa của thời sự buổi trưa. Và chúng tôi sẽ trở lại với phần cuối của chương trình sau một vài thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic trong Walnut Street Mall.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493, 597-6493.
Mẹ ơi, con mua cho mẹ hộp Linh Chi hương vị cà phê. Mẹ uống mỗi ngày để tốt cho sức khỏe nghe mẹ.
Linh Chi gì vậy con?
Hay lắm mẹ, Linh Chi này thơm mùi cà phê lắm. Mẹ uống mỗi ngày tinh thần mẹ minh mẫn, ngủ ngon hơn.
Linh Chi hương vị cà phê hỗ trợ điều hòa huyết áp, thêm dưỡng khí, tăng cường sức khỏe. Mọi chi tiết xin gọi Lan 469-888-1599, 469-888-1599 hoặc Lê 817-269-3110, 817-269-3110.
Tin nóng bỏng, hàng ngàn món đồ trang trí nghệ thuật trong nhà và đồ furniture đại hạ giá tại tiệm Super Asian Art and Furniture trong khu shopping Greenview gần nhà hàng Caravel Richardson.
Đồ phong thủy như tỳ hưu đủ loại, tranh ảnh, cá hóa rồng, rồng phát tài, vòng cẩm thạch, bình cá cảnh, tượng Phật, tượng Quan Công, on sale up to 80%.
Chén kiểu ăn cơm rất đẹp, 1 đồng, bộ bình trà đẹp 20 đồng, tranh theo 20 đồng.
Hàng ngàn đồ trang trí cho nhà, cho tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng hay trang trí cho office đang on sale 80%.
Tất cả đồ gỗ furniture cho gia đình, office on sale up to 90%.
Đại hạ giá, hãy đến với Super Asian Art and Furniture khu shopping Greenview gần nhà hàng Caravel Richardson để có được những món đồ trang trí mà quý vị yêu chuộng với giá big on sale.
Điện thoại 972-400-6884,
400-6884.
Mai, biết chỗ nào ăn ngon để khao đánh bạn không? Chỗ nào có nhiều món á, cho nó dễ lựa chọn.
Ngon mà nhiều lựa chọn hả? Vậy chỉ ra Saigon Block thôi. Ở đó có bò 7 món tuyệt chiêu và cá nướng da giòn không đụng hàng ngang. Ngon lắm, càng ăn càng ghiền đó. Thêm bún, phở và các món nhậu ăn chơi nữa, bảo đảm khỏi chê.
Chà, nghe nói thôi mà đã thấy thèm rồi nè.
Ừ, thôi để cuối tuần này mình dẫn mọi người ra đó nha.
Saigon Block với đầy đủ các món ăn ngon từ bò 7 món đến cá nướng da giòn độc nhất vô nhị, bảo đảm sẽ hài lòng quý khách. Saigon Block chân thành cảm tạ quý khách đã ủng hộ thời gian qua. Kính mời quý vị đến Saigon Block tại 2150 East Arapaho, ngay góc đường Jupiter và Arapaho. Điện thoại 214-575-6400,
214-575-6400.
Dược thảo kỳ diệu Trường Xuân Tố dưới sự điều hành của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện giúp chữa trị những triệu chứng cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh như nóng mạch, mệt mỏi, khó ngủ, khô da, nám mạch. Xin liên lạc các đại lý
Ngọc Hằng Cosmetic 817-637-4613,
Thúy Cosmetic 972-494-5833,
Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180,
Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777, 714-539-9777.
Blue Sky Electrical Air Conditioning là công ty chuyên về điện gia dụng và điện lạnh.
Nhận thiết kế lắp đặt, sửa chữa, bảo trì từ đồng hồ điện panel electrical cho tới bóng đèn, ổ điện và vật dụng từ điện cho nhà và tiệm.
Blue Sky sửa chữa AC, heating, water cooler, freezer, hệ thống hút mùi cho tiệm nail. Blue Sky là đại diện cho nhiều hãng máy lạnh như Trend, Lenor, Goodman, Rheem.
Blue Sky Electrical Air Conditioning nhận bill nhà, tiệm nail, tiệm tóc, văn phòng, nhà hàng từ A tới Z, là công ty làm việc trực tiếp không qua trung gian.
Kinh nghiệm, uy tín, trách nhiệm. Xin gọi John Mai 469-939-5855.
939-5855 hoặc James Mai 469-335-2556.
335-2556.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và kính thưa quý thính giả, trở lại với phần cuối chương trình Thời sự buổi trưa Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Và xin mời anh Trọng Nghĩa bắt đầu với bản tin đầu tiên. Dạ vâng, xin mời anh Trọng Nghĩa. Dạ vâng, xin mời Dallas.
Thưa quý vị, có một cái tin vui vui mà hôm nay Việt Hà đọc thấy và muốn chia sẻ với quý vị, đó là thường mình nói là khi nào mà cái niềm vui mà cái sự may mắn nó đến hai lần cho mình, nhất là trong một ngày. Nhưng mà cái người đàn ông này trong câu chuyện này là ông Carey Collins ở Hoa Kỳ đó, thì ổng cực kỳ may mắn khi ổng đã trở thành chủ nhân của hai tấm vé số chỉ trong vòng có một ngày mà thôi. Theo thông tin trên cái trang Facebook của công ty sổ số Washington đó, thì ông này lần đầu ổng thắng được 55.555 Mỹ Kim qua một cái tấm vé số cào. Và trên đường đi lãnh giải thưởng thì ổng mới dừng lại ở một cửa hàng mua thêm một vài tấm vé số khác nữa. Và không thể tưởng tượng được là một trong những cái số tấm vé số đó lại cho ông thêm 200.000 Mỹ Kim. Và với cái bức hình mà Việt Hà đang nhìn thấy ở đây là ông tươi cười hớn hở, hai tay cầm hai cái bảng mà nó để là lottery winner, ở trong đó ghi tên của mình rồi xong ghi cái con số tiền ở dưới. Và theo như là được biết thì ông này hiện đang sống ở Pierlup ở thành phố Washington, và ông dự định sẽ sử dụng một phần cái số tiền của mình để trả các cái khoản nợ. Còn những cái tiền còn lại thì ông chưa biết là sẽ làm gì, nhưng mà ổng cũng cho biết là sẽ không có từ bỏ cái công việc hiện tại của mình, vẫn đi làm bình thường. Và ông không phải, theo ABC News đó, thì ông Collins này không phải là người duy nhất trúng số hai lần. Và hồi đầu năm thì có hai vợ chồng là Stephen và Weaver từ bang Arkansas đã trúng 1 triệu Mỹ Kim, và mấy ngày sau họ lại tiếp tục trở thành chủ nhân của giải thưởng 50.000 Mỹ Kim khác. Nhưng mà rõ ràng là không có nhiều người, cũng như là hầu như là hiếm có ai mà may mắn như ông Colin này, hai giải thưởng trong vòng một ngày với tổng cộng là 255.000 Mỹ Kim, 555 đồng. Vâng, trở lại với lại Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái người nào mà may mắn vì may mắn quá trời chị ơi. Dạ vâng, xin mời với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Khôi Nguyên, và thưa quý vị, có một cái bản tin vui vui mà Trọng Nghĩa muốn gửi đến quý khán giả và Việt Hà cũng như Khôi Nguyên, đó là một tên cướp đột nhập vào nhà mà chỉ bắt nộp có $3 mà thôi. Một người đàn ông ở tại Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ và đã phải ra hầu tòa sau khi đột nhập vào nhà một người phụ nữ, đã đập phá đồ đạc rồi yêu cầu người phụ nữ này giao nộp cho anh ta $3. Phòng cảnh sát thị trấn Wilmington thuộc tiểu bang Delaware, Hoa Kỳ cho biết là một người phụ nữ giấu tên đã gọi điện thoại cho cảnh sát vào khoảng 3 giờ sáng ngày 7 tháng 6 vừa qua để thông báo về việc một người đàn ông lạ đã đột nhập vào nhà của cô, đã phá hoại đồ đạc và yêu cầu cô giao nộp $3 cho hắn. Khi lực lượng cảnh sát đến nhà nạn nhân, họ đã bắt gặp bắt gặp cái tên trộm này. Kẻ sau đó được xác định là Demetric Orlando Jenkins, mới có 26 tuổi. Nạn nhân cho biết Jenkins đã đi lảng vảng bên ngoài nhà của cô và yêu cầu số tiền $3, nhưng cô này từ chối. Sau đó thì Jenkins đã phá cửa sổ trước nhà rồi vào bên trong khống chế người phụ nữ. Khi nạn nhân định mở cửa chạy thoát ra ngoài thì tên cướp đã khống chế cô. Jenkins sau đó đã đập phá đồ đạc trong nhà rồi bắt nạn nhân phải giao nộp $3. Demetric Orlando Jenkins đã bị bắt và bị khởi tố với tội danh đột nhập, tấn công người khác, phá hoại đồ đạc cũng như là cướp của. Tên này sẽ phải sớm ra hầu tòa. Có lẽ cái anh này chắc ảnh cũng cái tâm thần ảnh hơi bị rối, ảnh ở gần nhà đèn hay như thế nào đó mà nghĩa là vào đập phá đồ đạc mà chỉ có bắt người cô này nghĩa là phải nộp $3 cho anh ta, đúng không vậy Khôi Nguyên?
Thật sự là cái anh này chắc cũng có một vấn đề gì đó chứ, mà nếu mà đập phá, hoặc là anh này anh có cái ghét cô ta hay gì đó chứ, mà vào nhà đập phá mà chỉ để có $3 thì Khôi Nguyên thấy không có đáng chút nào anh Trọng Nghĩa ơi.
Dạ đúng vậy.
Dạ kính thưa quý thính giả cũng như thưa quý anh chị, Khôi Nguyên muốn giới thiệu đến quý thính giả cũng như quý anh chị một bản tin được cho là rất là may mắn đối với một em bé gái người Trung Quốc. Đó, sự việc đó diễn ra như thế này là bản tin CNN cho biết mới đây đã chiếu một đoạn video lấy từ một camera an ninh cho thấy một vụ giải cứu một em bé 2 tuổi rưỡi hôm qua ở huyện Ninh Hải, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Và những người đàn ông làm nghề giao đồ đã đứng ở dưới đất và trong khi đó họ giơ tay ra để hứng một em gái khi đó đang đung đưa tại cửa sổ tầng 5 của một ngôi nhà. Bé gái có tên là QQ khi đó đã bị rơi xuống và những người đàn ông đó đã đứng đúng cái chỗ mà em bé rớt xuống để đỡ em bé. Và bố mẹ em bé cho biết là họ để QQ ở nhà một mình khi bé đang ngủ, nhưng bé đã trèo ra lên cửa sổ khi thức dậy. Và khi nghe tiếng khóc của bé thì những công nhân mà công ty chuyên chuyển đồ gần đó đã chạy đến và họ nhìn thấy tay chân của em đang đung đưa ở trên cửa sổ. Và họ đã hợp lại với nhau đứng lại ngay chỗ của em bé và cố gắng để đón lấy em bé khi mà em bé rơi xuống. Và theo như bản tin cho biết thì 2 người đàn ông đã bị thương khi cứu em bé này. Một người bị thương ở cổ và một người bị thương ở tay. Tuy nhiên, may mắn là em bé QQ này chỉ bị trầy xước nhẹ ở mặt mà thôi. Đây là một bản tin cũng khá là may mắn cho em bé cũng như là cho gia đình em bé. Tuy nhiên cũng nêu lên là cái vấn đề cẩn thận đối với các bậc cha mẹ. Trở lại với chị Việt Hà.
Vâng, cảm ơn Khôi Nguyên. Và thưa quý khán giả, có một cái xa phát minh sáng chế này dành cho chị em phụ nữ để chống lại những gọi là những cái gọi là yêu râu xanh đó, những cái người mà hay đi cưỡng bức phụ nữ. Mà cái đôi đây là một cái đôi tất, một đôi tất nhưng mà nó rất là coi như là kỳ quái ở chỗ là đôi tất này là do Trung Quốc, do người Trung Quốc phát minh ra thưa quý vị. Và nó có một cái thiết kế rất là kỳ lạ. Thường tất đó là phải mịn màng và phải nhìn phải coi như là làm sao để cho cái đôi chân của người phụ nữ nhìn như một cái làn da thật thì càng giống thật thì càng tốt. Nhưng mà cái đôi tất này đó lại toàn lông là lông. Và nếu như mà mang vào với cái hình mà Việt Hà đang ngồi xem ở đây đó thì thấy là một cái đôi chân rất là xinh đẹp, mỹ miều nhưng mà lại toàn là lông cho tới tận ở dưới cổ chân, ở dưới cái mắt cá đó. Và thưa quý vị, cái đôi này nó nhằm, nó người ta chế ra cái này nhằm để coi như là các cái quý cô mà mang vào đó để cho những cái tên mà coi như là những cái người đàn ông, những cái gã đàn ông không tốt đó nhìn thấy là phát sợ và không còn có cái ý định mà tấn công người phụ nữ nữa, để khi mà các cô gái đẹp có thể yên tâm dạo chơi bên ngoài. Nhưng mà người ta cũng nói rồi, khi mà ở trên mạng thấy những cái hình ảnh này thì cũng có nhiều ý kiến trái ngược lại với nhau. Không ít người cho là có khi đó là cái đôi tất này đó mà ra đời mà không biết là có ai mà can đảm để mà mang hay không. Tại vì đôi khi mang vào đó không chỉ có tác dụng là chống là những cái tên yêu râu xanh mà còn chống luôn cả những anh chàng điển trai mà các cô này đang gọi là trong cái danh sách tầm ngắm của mấy cô này đó. Bởi vì không thể nào có một cái anh nào mà có đủ can đảm nhìn một đôi chân như vậy dưới một cái chiếc váy xinh đẹp mà có thể tiến tới làm quen cho được. Không biết là cái đôi tất này ra đời nó sẽ có một cái tác dụng như thế nào, cũng như là các cô gái sẽ đón nhận nó ra sao. Nhưng mà trước mắt thì khi mà nhìn vô cái hình này thì quả thật ngay như Việt Hà là phụ nữ mà nhìn vô còn thấy rùng rợn, nhìn cứ như là người rừng đó, thì không biết thì nó sẽ như thế nào. Vâng, trở lại với lại cô Nguyên.
Không biết là anh Trọng Nghĩa thấy thế nào anh Trọng Nghĩa?
Đúng rồi, Trọng Nghĩa cũng có thấy được cái hôm qua, Trọng Nghĩa cũng có mần mò trên internet cũng được thấy cái hình mà Việt Hà xin lỗi cái việc Việt Hà vừa kể cho quý thính giả nghe đó. Thì công nhận là cái đôi chân rất là dễ sợ, như là một cái chân mà của một người đàn ông mà toàn là lông lá không, rất là dễ sợ. Nhưng mà họ bán như vậy thì là như Việt Hà có nói đó, không biết là cái cô gái có dám mua hay không. Còn thật sự là khi mà cái người mà họ đã biết, những cái người mà đã có cái dạ tâm mà muốn làm bậy các cô gái thì họ họ biết cái cô gái mang cái đôi vớ đó, họ thì cũng sẽ bắt cổ cởi ra thôi. Vậy đúng vậy không, chưa tin giả và cũng như Việt Hà và Khôi Nguyên. Và đồng nghiệp cũng có một cái tin khác gửi đến quý vị, đó là một giám đốc bán hàng đang sống tại hạt Berkshire của Anh Quốc đã bất ngờ có được khả năng vẽ tranh điêu luyện sau khi ông được giải phẫu để cắt bỏ một khối u trong não. 6 tháng trước thì Michael Wyatt, 47 tuổi, một giám đốc bán hàng sống tại Berkshire của nước Anh, không có bất cứ năng khiếu hội họa nào. Tuy nhiên sau khi tỉnh dậy từ một cuộc giải phẫu nhằm cắt bỏ cái khối u lành ở trong não được thực hiện vào tháng Giêng của năm nay, Wyatt cảm thấy một tình yêu nồng nàn với nghệ thuật, một cái gì đó hối thúc anh phải vẽ và chia sẻ những bức vẽ của mình với thế giới. Không chỉ có một đam mê với hội họa, Wyatt cũng bất ngờ với khả năng vẽ tranh như là một họa sĩ của mình. Những bức vẽ của anh đã được một nhà thiết kế ở tại nước Anh mua lại và sử dụng làm mẫu để in trên áo thun bán tại các cửa hàng thời trang ở Anh Quốc. Wyatt tin rằng những bức tranh mà anh vẽ chính là tiềm thức của mình động lại trong lúc gây mê để thực hiện ca giải phẫu. Còn tài năng vẽ tranh của anh có được nhờ cái khối u gây áp lực lên não của mình đã bị loại bỏ. Tôi có một giấc mơ thực sự sống động, như là đi qua một đường hầm đầy màu sắc khi đang được gây mê để giải phẫu. Wyatt đã cho biết như vậy về hồi ức của mình khi ca giải phẫu xảy ra. Anh cũng cho biết thêm là rồi vào một đêm sau khi trở về nhà thì ca giải phẫu, tôi đã không thể nào ngủ được và đã bắt đầu cầm viết để vẽ lại giấc mơ của mình. Tôi mất 3 tiếng đồng hồ để hoàn tất bức vẽ đầu tiên với đầy đủ màu sắc và chi tiết. Những bức tranh của Wyatt như là những hình ảnh kính vạn hoa với đầy đủ màu sắc và chi tiết. Wyatt đang trưng bày những bức tranh của mình tại quê nhà, trong khi anh vẫn tiếp tục làm công việc giám đốc bán hàng như trước, thay vì chuyển hẳn sang làm nghề họa sĩ. Xin được trở lại với Khôi Nguyên.
Vâng, như bản tin của anh Trọng Nghĩa cho biết thì đây có thể được xem như là một cái niềm vui nhân đôi với anh này, sau khi phẫu thuật còn có thêm một cái khả năng kỳ lạ nữa. Và kính thưa quý thính giả cũng như thưa quý anh chị, không biết là quý thính giả cũng như quý anh chị có ai mà sử dụng xe Chrysler hay không? Và nếu như có thì đây là một cái bản tin mà quý anh chị nên chú ý. Bởi vì Chrysler vừa thông báo là thu hồi thêm nhiều mẫu xe Jeep đời cũ do lỗi bị rạn nứt ở bình xăng, cũng như là khả năng gây ra rủi ro cháy nổ trong trường hợp xảy ra va chạm ở phần đuôi xe. Và theo như một bản tin cho biết là sau 11 giờ đàm phán giữa Chrysler với Ủy ban An toàn Giao thông Hoa Kỳ, là thì hãng xe Mỹ đã quyết định thu hồi 1.56 triệu trong tổng số 2.7 triệu chiếc xe mà hãng xe Jeep đại diện cơ quan này mong muốn. Và số xe còn lại theo như Chrysler là nằm trong diện cần sử dụng dịch vụ phục vụ cho khách hàng. Trước đó, Chrysler đã phản đối yêu cầu thu hồi xe của cơ quan an toàn giao thông Hoa Kỳ. Đây là một với cái việc này thì có khả năng sẽ dẫn đến một buổi điều trần với sự tham gia của các nhân chứng cung cấp thông tin về chi tiết về các tai nạn gây ra do lỗi nói trên. Và theo như bản tin nhận xét thì nếu vụ việc bị mang ra tòa, hình ảnh cũng như là uy tín của hãng xe Chrysler sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Vào đầu tháng này thì Chrysler đã từng công khai từ chối yêu cầu của chính phủ trong việc thu hồi mẫu xe Jeep Grand Cherokee đời từ năm 1993 cho đến 2004, cũng như là chiếc xe Jeep Liberty đời 2002 đến 2007. Và theo như Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ, thì bình xăng của những mẫu xe Jeep trong diện bị thu hồi có khả năng bị rò rỉ xăng nếu xảy ra va chạm ở khu vực đuôi, và từ đó sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ. Và cơ quan này cũng cho biết cuộc điều tra kéo dài 3 năm do cơ quan này tiến hành đã phát hiện ra 51 người dùng xe Jeep đã tử vong vì lỗi này. Và kính thưa quý thính giả cũng như quý anh chị, và bản tin vừa rồi đã kết thúc cho chương trình thời sự buổi trưa hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này, và cũng như kính chào quý thính giả cũng như chào quý anh chị. Xin hẹn lại quý anh chị vào chương trình này vào ngày mai.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và kính chúc quý vị cùng gia quyến hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin trân trọng kính chào.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả,
Người Mỹ có câu chó là bạn thân nhất của con người. Phần đông, gia đình Mỹ nào cũng có nuôi chó và chó được săn sóc, thương yêu như một thành viên trong gia đình. Ở Hoa Kỳ lại có luật bảo vệ súc vật, dầu vật nuôi trong nhà hay các con vật hoang dã. Những người cư xử hay có hành động ác với thú vật bị phạt rất nặng. Nhiều quốc gia trên thế giới, ngay cả Việt Nam cũng có những trường huấn luyện cho chó để phục vụ trong quân đội hay lực lượng cảnh sát, vì chó rất khôn ngoan, đánh hơi tài để tìm kiếm những người mất tích hay tìm kiếm thuốc phiện do kẻ gian giấu. Chó lại rất trung thành với những người chủ. Nhiều câu chuyện cảm động như chó cứu chủ khỏi bị chết đuối, chết cháy, hoặc có những con chó chờ chủ tại sân ga cho cả 3 năm. Những con chó biết tìm đường về nhà khi thất lạc, v.v. Thế nên tin tức mới đây đã làm cho người Âu Mỹ lấy làm khủng khiếp khi các nhà hoạt động bảo vệ động vật cho biết hàng năm có khoảng trên dưới 200.000 con chó bị buôn lậu từ Thái Lan sang Việt Nam để bán vào các nhà hàng làm thịt. Họ chuyên chở bằng cả ngàn chiếc lồng sắt nhỏ, mỗi lồng họ nhốt vài chục con chó rồi quăng lên xe vận tải. Việc di chuyển kéo dài vài ngày. Những con chó tội nghiệp bị ngạt thở, đói khát, cắn xé lẫn nhau đã chết dọc đường. Khi chở tới Việt Nam, chúng vẫn tiếp tục bị nhốt trong những chiếc lồng chật hẹp, chờ bị làm thịt. Những kẻ buôn chó mỗi năm có thể thu vào hàng triệu đô la. Và nếu bị bắt, họ cũng chỉ bị phạt nhẹ, không đủ mạnh răn đe kẻ gian. Một bản tin kinh khủng khác là có một hội lớn ăn thịt chó được tổ chức hàng năm tại xã Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Cộng, mừng hạ chí. Theo các nhà hoạt động bảo vệ động vật, có khoảng 10.000 con bị giết trong hội lễ này. Và vì cần cung cấp đủ số lượng chó, nên nạn bắt chó trộm, chó nuôi lại xảy ra. Nhóm bảo vệ động vật đã tìm đủ mọi cách để ngăn chặn buổi lễ ăn thịt chó này. Họ đã có những cuộc biểu tình cũng như đã gửi thơ cho chính quyền Ngọc Lâm và đồng thời gửi thư kiến nghị tới Tòa Bạch Ốc. Một người bảo vệ động vật là bà Michelle Brown. Bà cũng đang thực hiện chiến dịch gọi là No to Dog Meat, có nghĩa là nói không với thịt chó. Bà cho biết những người làm thịt chó rất hung dữ. Tại Trung Cộng đã có nhiều người trong nhóm bảo vệ động vật khi đi điều tra đã bị đánh trọng thương. Họ bị giật đập máy ảnh, máy quay phim, ngay cả trước mắt cảnh sát. Vì cảnh sát nhận hối lộ nên họ bảo vệ cho những người buôn chó. Bà Michelle Brown cũng cho biết bà suýt bị đánh hội đồng nhiều lần tại Việt Nam. Bà nhấn mạnh ở Việt Nam người ta giết chó mèo một cách rất dã man, rùng rợn như là trấn nước sôi, đập đầu bằng búa. Càng làm cho chúng đau đớn sợ hãi, thịt càng ngon hơn. Những con chó khôn ngoan nằm trong rọ khi thấy đồng loại bị giết, tỏ ra buồn bã vì biết thân phận của nó cũng như vậy. Ở làng Cao Hạ, Hà Nội là làng giết chó lớn nhất tại Việt Nam. Mỗi đêm giết khoảng gần 500 con chó. Tiếng tru của chó nổi lên mỗi đêm tại đây thật rùng rợn. Thế nhưng lại có một bản tin khác làm cho mọi người chưng hửng là có một buổi lễ cầu siêu cho chó mèo được tổ chức cũng tại Hà Nội. Có chư tăng mặc áo nâu sòng và đeo tràng hạt, hai bên có bốn mục đồng, đọc kinh cầu nguyện cho những con vật được siêu linh tịnh độ để có một kiếp khác tốt đẹp hơn. Suốt buổi lễ, người ta nghe những tiếng khóc sụt sùi vì thương nhớ chó. Đọc bản tin này, người ta không biết nên cười hay nên khóc. Lớp thì từ Nam tới Bắc đã có nguyên làng buôn bán thịt chó bất hợp pháp, được sự bao che của nhà cầm quyền. Sau đó bị giết một cách dã man để đem lên bàn nhậu. Một mặt lại có những buổi cầu hồn cho chó với mèo, được siêu sanh tịnh độ, có cả nghĩa trang cho chó mèo. Điều oái oăm là trong khi những chiến sĩ của họ đã hy sinh ở Trường Sa hay cuộc chiến biên giới thì bị nhà cầm quyền cấm, không cho làm lễ tưởng niệm. Còn lễ cầu hồn cho chó mèo lại được tổ chức công khai rùm beng. Nghĩa trang cho người thì bị đào xới, nghĩa trang cho chó thì rất khang trang. Và trong khi dân đói nghèo thê thảm thì lại có những kẻ bỏ tiền ra làm ma chay cầu hồn cho chó với mèo. Không biết thân phận con người và thân phận chó mèo dưới chế độ cộng sản ai khổ hơn ai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.